thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 15 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Bến Tượng và cầu Tân Long. Đây là hai công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2.
Hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường là một trong những nội dung của phong trào kế hoạch nhỏ được triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua tại tất cả các liên đội trực thuộc hội đồng đội thành phố.
Với tư duy con người muốn làm gì cũng cần những yếu tố là khiêm tốn, chân thật, yêu người. Vì thế, cà phê yêu thương của anh Nguyễn Ngọc Trung với điểm nhấn là sách đã tạo sự khác biệt để không gian này trở nên đặc biệt. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về sức hút riêng từ không gian cà phê sách này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 13 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Bến Tượng và cầu Tân Long. Đây là hai công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Công trình cầu Bến Tượng có chiều dài 380m, rộng 23,6m, có cấu tạo dạng vòm ống thép nhồi bê tông, kết cấu mố trụ bê tông cốt thép, móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, mặt cầu thảm bê tông nhựa nóng. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 430 tỷ đồng do nhà thầu liên danh Licozy 18.6 Thăng Long Meco thi công. Đến nay, các trụ từ P1 đến P8 và hai mố cầu A1 và A2 đã và đang được thi công phần cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ. Hệ thống vòm thép cũng đang được sản xuất với tổng giá trị khối lượng công việc đạt khoảng 60%. Công trình cầu Tân Long có chiều dài 42,6m, rộng 36m, có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng do công ty liên danh Kim Phát Xuân Phương xây dựng. Hiện nay toàn bộ phần dầm, khoan khảo sát đã thi công đạt 100% khối lượng theo hợp đồng. Tính đến ngày 12 tháng 5, khối lượng thi công đạt khoảng 60% khối lượng theo hợp đồng. Thời gian hoàn thiện công trình dự tính vào cuối quý 4 2017, vượt tiến độ 6 tháng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền các phường xã có công trình đang thi công phải tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công. Trong quá trình làm việc có gì vướng mắc phải kịp thời báo cáo thành phố để có hướng chỉ đạo. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất có kế hoạch báo cáo chi tiết cụ thể những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cầu Bến Tượng cho Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Sáng 13 tháng 5, Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên được thành lập năm 2014 với 36 hội viên, với phần lớn hội viên là đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sản xuất. Từ khi được thành lập đến nay, các hội viên đã luôn đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong dịp Tết Ông Công Ông Táo hàng năm, hội chủ động phối hợp với đoàn thanh niên công ty ra quân tuyên truyền người dân bảo vệ giữ gìn vệ sinh lòng sông cầu. Hội cũng đã thực hiện tốt việc chăm sóc hội viên với việc thăm hỏi kịp thời 5 hội viên ốm đau với tổng số tiền 1,6 triệu đồng. Hiện trong hội không có gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo. Qua đánh giá bình xét hàng năm, hội luôn đạt cơ sở trong sạch vững mạnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó phấn đấu 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 85% trở lên hội viên đạt cựu chiến binh gương mẫu. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Dinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố nhấn mạnh.
Tôi đề nghị đại hội cần quán triệt sâu sắc nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, kết luận 66 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Trọng tâm công tác của hội là bám sát nhiệm vụ chính trị của công ty, nghị quyết đại hội đảng bộ công ty và đề ra nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị với nhiệm vụ chính là tập hợp đoàn kết giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan đơn vị, luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ mà đảng bộ, ban giám đốc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị giao cho, là phát huy chủ động, tích cực, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo công ty về những vấn đề cần thiết trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa bằng việc các cái việc làm thiết thực, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đại hội đã bầu 5 thành viên vào Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên khóa 2, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngày 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phúc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà đã phát huy sức trẻ, luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được quan tâm thực hiện tốt, góp phần tạo dựng lập trường tư tưởng vững vàng cho đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đoàn xã đã tặng trên 200 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 40 triệu đồng. Tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền về pháp luật và an toàn giao thông với sự tham gia của trên 600 lượt đoàn viên thanh niên. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đoàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ và giúp đỡ gia đình đoàn viên không may gặp nạn với tổng số tiền gần 4 triệu đồng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho gần 800 lượt người là đối tượng học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách trên địa bàn xã với số tiền 41 triệu đồng. Với mục tiêu tuổi trẻ xã Phúc Hà đoàn kết sáng tạo, năng động, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã Phúc Hà giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên xã Phúc Hà phấn đấu trên 80% các chi đoàn đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên. 90% cán bộ đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn hội đội, 85% chi đoàn đạt vững mạnh trở lên và 100% liên đội đạt vững mạnh cấp thành phố. Đồng thời tiếp tục tổ chức, động viên đoàn viên phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ xung kích, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Sáng 14 tháng 5, phường Tân Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 năm 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Mở đầu là màn diễu hành đầy khí thế của hơn 600 vận động viên tiêu biểu và nhân dân 20 tổ dân phố trên địa bàn phường. Ngay sau đó là màn đồng diễn dưỡng sinh của Hội người cao tuổi phường và đồng diễn của các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thịnh. Những năm qua, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao vào buổi sáng và chiều các ngày trong tuần. Hiện nay trên địa bàn phường có 6 câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên là tennis, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh và bóng đá. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Thịnh được tổ chức với 6 môn thi đấu là bóng chuyền hơi, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, chạy 100m và bắn nỏ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu 4 môn là đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và chạy 100m. Các môn thi đấu khác đã được tổ chức trước đó. Ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba toàn đoàn và giải nhất nhì ba ở từng nội dung thi đấu. Trong đó giải nhất toàn đoàn được trao cho các vận động viên tổ dân phố 19. Đại hội thể dục thể thao được tổ chức thành công là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời là dịp để phường lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố. Thưa quý vị và các bạn, Hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường là một trong những nội dung của phong trào kế hoạch nhỏ được triển khai thực hiện rất hiệu quả trong thời gian qua tại tất cả các liên đội trực thuộc Hội đồng đội thành phố. Nhân ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường của phóng viên Vân Trang.
Trường Tiểu học Phú Xá nằm ở phía nam thành phố được biết đến là liên đội thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hoạt động đội. Học sinh trong trường là con em các gia đình có bố mẹ chủ yếu là công nhân, viên chức và làm nông nghiệp, trong đó nhiều em còn có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, tập thể cán bộ, thầy cô giáo trường tiểu học Phú Xá luôn trăn trở là phải làm sao để giúp đỡ các em có điều kiện đến trường, yên tâm học tập. Với tâm tư đó, Liên đội Tiểu học Phú Xá đã phát động nhiều nội dung kế hoạch nhỏ, trong đó có phong trào hũ gạo tình thương, tiếp sức đến trường. Bình quân mỗi năm, Liên đội Tiểu học Phú Xá thu được hơn 1 tấn gạo. Năm học 2016-2017, Liên đội đã hỗ trợ 23 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, con em gia đình chính sách, mỗi em 20kg gạo. Tổ chức thăm hỏi tặng quà em Dương Trường Sơn, lớp 1E và em Bùi Thảo Nguyên, học sinh lớp 3A của Liên đội. Bên cạnh đó, Liên đội cũng đã tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp sức em đến trường tại trường Tiểu học Yên Ninh, huyện Phú Lương. Qua chương trình đã tặng hơn 140 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội bạn. Em Nguyễn Phương Chi, Liên đội Tiểu học Phú Xá chia sẻ.
Nhiều năm qua thì trường em đã phát động phong trào hũ gạo tình thương và đã được lớp em hưởng rất nhiệt tình. Thì lớp em đã dẫn đầu trong nhà trường. Các bạn thì ủng hộ rất nhiệt tình, từ 3kg đến 50kg. Và có hai bạn nộp được nhiều nhất, đó chính là bạn Nguyễn Duy Mạnh và bạn Nguyễn Quang Huy đã nộp được 50kg. Và em cũng cảm thấy là mình cũng góp được một phần nhỏ bé sức mình để giúp cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Trong nhiều năm qua, Liên đội Trung học Cơ sở Nha Trang cũng đã triển khai có hiệu quả phong trào hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường. Phong trào nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường và đã thu được hơn 1 tấn gạo trong năm học 2016-2017. Từ đó đã có 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được hỗ trợ tổng số 340kg gạo. Em Ma Thị Bích Vân lớp 8A6 là một trong số đó. Gia đình Vân thuộc diện hộ nghèo, 3 năm học tại trường Trung học Cơ sở Nha Trang. Năm nào Vân cũng nhận được sự hỗ trợ của thầy cô và bạn bè từ phong trào hũ gạo tình thương. Đây là nguồn động viên lớn lao giúp Vân vươn lên trong học tập và trở thành học sinh có thành tích học tập tốt của lớp. Chia sẻ với chúng tôi, em Ma Thị Bích Vân, lớp 8A6 xúc động nói.
Gia đình em rất khó khăn nên em cảm thấy rất vui khi các bạn trong trường đã cố gắng ủng hộ cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm chỉ học hành để trở thành con ngoan trò giỏi, không để không phụ lòng các bạn.
Bà Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Nha Trang cho biết, ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho các hoạt động đội để các em học sinh có điều kiện phát triển toàn diện.
Cái chương trình hũ gạo tình thương này cũng chỉ làm vơi đi một phần nào đó cái khó khăn với các em thôi, nhưng nó cũng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ các bạn thực hiện tinh thần tương thân tương ái, cũng là một phần thực hiện cái nhiệm vụ của nhà trường, đó là thực hiện tốt cái phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Và trong những năm tiếp theo thì nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho liên đội mở rộng cái cuộc vận động để hưởng ứng cái phong trào hũ gạo tình thương tới đông đảo cha mẹ học sinh, các em học sinh, để làm cho cái phong trào hũ gạo tình thương này lan tỏa tới cộng đồng, để nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, được giúp đỡ hơn.
Hưởng ứng phong trào hũ gạo tình thương tiếp sức đến trường do hội đồng đội cấp trên phát động, hàng năm các liên đội tổ chức phát động học sinh trong trường ủng hộ gạo ăn với số lượng tùy tâm. Tùy vào điều kiện của mỗi trường sẽ tổ chức ngày hội thu. Số lượng gạo thu được sẽ tổng kết trong ngày và trao tặng một phần cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách vươn lên trong học tập. Số còn lại sẽ được quyên góp vào các chương trình từ thiện, tình nguyện trong năm. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên trong 2 năm qua, thiếu nhi ở cả 61 liên đội đã quyên góp được trên 43.000 tấn gạo, giúp đỡ được gần 6.600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên qua các chương trình tình nguyện, từ thiện xã hội như tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, đông ấm yêu thương, xuân ấm tình thương và các chương trình nhân dịp lễ Tết. Có thể thấy hiệu quả của phong trào hũ gạo tình thương đã giúp thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, và phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần xây dựng đội ngày càng vững mạnh.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 5 năm 2017. Trong chuyên mục này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Lan tỏa hương vị tình yêu, sức hút riêng từ không gian cà phê sách của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi không bán cà phê, chúng tôi lan tỏa tình yêu. Chúng tôi chỉ mượn dịch vụ cà phê để truyền tải tình yêu mà thôi. Đó là thông điệp tại một không gian cà phê sách hiếm hoi và ấn tượng ngay giữa lòng thành phố Thái Nguyên, Coffee Mr. Trung. Với thông điệp này, tất cả những ai đã từng biết đến quán cà phê này đều luôn muốn được đến đây để thư giãn và để cảm nhận yêu thương. Điểm thu hút và để lại dư âm với khách hàng sau mỗi lần tìm đến không gian này nằm ở cách thức bán hàng bằng tình yêu. Thoạt nghe có vẻ trừu tượng, bởi ở đây mọi thứ thiên về định vị, chiến lược, marketing kinh doanh đều được ẩn lấp. Rõ ràng chỉ là mượn hương vị cà phê để lan tỏa tình yêu. Nhưng thực chất đó là một cách định vị cà phê, dịch vụ về cà phê rất tinh tế. Sách là điểm nhấn hòa quyện hương vị để tạo ra một không gian kết nối con người. Đó là điểm hấp dẫn, lôi cuốn khó cưỡng của Coffee Mr. Trung ở số 380A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Khai trương từ tháng 4 năm 2015 với kinh phí đầu tư 200 triệu đồng. Diện tích nhỏ hẹp là một hạn chế lớn, song điều đó lại tạo cơ hội cho sáng tạo trong phương thức bài trí, nổi bật khiếu thẩm mỹ và năng lực cảm thụ nghệ thuật sắp đặt của chủ nhân. Coffee Mr. Trung luôn có những cử chỉ tinh tế đốn tim khách hàng. Thoải mái nhâm nhi những viên kẹo xinh gum the mát miễn phí, ngắm hoa hồng tươi bung nở trong chiếc lọ nhỏ xinh xắn. Trong các dịp đặc biệt như lễ tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ, Giáng sinh, khách hàng đến đây sẽ bất ngờ với những việc làm ga lăng, lãng mạn của ông chủ. Không gian lung linh ánh đèn, nến, hoa và quà tặng. Khi là một món đồ lưu niệm đặt trong chiếc hộp màu sắc bắt mắt, thắt nơ xinh xắn. Lúc lại là một tấm thiệp điệu đàng kiểu cách với những lời chúc tốt lành ấm áp. Tất cả được thực hiện bằng tình cảm chân thành như dành cho những người thân thiết yêu thương, dù là rất nhỏ nhưng ngọt ngào. Chủ cửa hàng là anh Nguyễn Ngọc Trung, sinh năm 1979, một người ham đọc, ham khám phá và có niềm đam mê đặc biệt với sách. Qua trao đổi được biết, anh Trung tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, từng làm xây lắp điện và có cửa hàng kinh doanh điện lạnh năm 2009. Chuyện làm ăn gặp nhiều trắc trở, anh đã 3 lần đổ vỡ và mất mát hàng trăm triệu đồng. Nhưng dường như những thất bại đó không làm vơi đi niềm tin và khát khao dấn thân trên con đường kinh doanh của anh. Với những bước đi được chuẩn bị kỹ và có tính dài hơi, trước khi quyết định đầu tư mở quán cà phê, anh tìm xuống Hà Nội học pha chế gần một tháng với hơn 200 loại đồ uống khác nhau. Dành thời gian đến nhiều nhà sách sưu tầm, tìm kiếm sách, tham gia trang mạng học tập về kinh doanh, định hướng phát triển, tìm kiếm cách làm, xây dựng thương hiệu cá nhân. Không chỉ thế, những khóa học về phát triển bản thân, sống và khát vọng cũng đã giúp anh tư duy tích cực và lan tỏa nó đến mọi người trong không gian cà phê sách của mình.
Vâng, xin chào anh. Thưa anh, có thể nói là đây là lần đầu tiên tôi được hòa mình vào một cái không gian cà phê vừa lãng mạn vừa ấn tượng như thế này. Vậy thì anh có thể chia sẻ là vì sao anh lại quyết định mở quán cà phê như thế này?
Bằng cái đam mê đọc sách của mình, và mình muốn có một nơi môi trường vừa cho mình và cũng muốn lan tỏa cho những người khác về một cái nét văn hóa đọc. Mặc dù công nghệ thông tin rồi nhiều cái phương tiện truyền thông bây giờ nó hiện đại, nhưng mà cái sách đọc giấy cũng là một cái mà mình nghĩ nó sẽ phát triển dần dần. Và từ những cái ý tưởng đấy và cái đam mê của mình thì mình mở quán cà phê sách. Thì trước khi mở thì mình cũng có tìm hiểu qua một số mô hình cà phê sách ở dưới Hà Nội. Tất nhiên dưới Hà Nội thì với cái mật độ dân cư rất là đông và cái nhu cầu người ta cũng lớn, ra dưới Hà Nội có những cái quầy sách với nhà sách Đông Tây, người ta rất chuyên nghiệp và nhiều đồ sách. Và từ đi tham khảo những cái mô hình đấy và mình quyết định lên Thái Nguyên mở mô hình cà phê sách trên Thái Nguyên. Cà phê sách trên Thái Nguyên thì hiện tại như mình biết thì có nhiều chỗ có sách, nhưng mà đối với họ sách đấy một cách để trang trí hoặc là rất ít đọc sách. Còn riêng đối cá nhân mình thì vì mình đam mê đọc sách và mình cũng sưu tầm được rất nhiều đọc sách từ 2008-2009 đến thời điểm này, quán cà phê sách của mình cũng rất đa dạng và dần dần cái lượng khách hàng đến đọc sách cũng phát triển.
Vâng, có thể thấy là có rất nhiều mà khách hàng khi mà đến đây ấy, ngoài cái việc là thưởng thức những ly cà phê thơm ngon thì họ còn được đọc sách nữa. Tôi cũng được biết là có những khách hàng người ta thường xuyên đến với quán. Đó cũng chính là một cái thành công nhất của quán. Vậy thì anh có thể chia sẻ là bí quyết để tạo nên thành công như ngày hôm nay ấy.
Nói là bí quyết thì cũng hơi to một chút, nhưng mà đối với mình có thể xuất phát từ cái niềm đam mê sách của mình và cũng muốn cho người khác có một cái đam mê giống mình. như mình hay nói vui các bạn, khi quay lại đọc sách đây chúng ta có cái luật hấp dẫn nhau, và khi họ đến đây cái thì mình cảm giác họ rất là thân thuộc, vì có sở thích thân thuộc, vừa nói chuyện tương tác với nhau tương đối thân thiết trong một gia đình. Vì thế mà cái lượng khách hàng khi đến đây coi nhau những người thân, và cảm giác là có một cái môi trường không gian nó ấm cúng, rồi là hòa mình hòa đồng. Có thể do cái môi trường rồi cái thân thiện tương tác giữa mình với khách hàng ở mức độ thấu hiểu nha, có những cái xuất phát từ những chân thành chân tình giữa mình với các bạn ấy, thế là có thể các bạn ghi nhận và quay lại quán của mình.
Có thể thấy là lan tỏa hương vị tình yêu, một slogan đòi hỏi nhiều hơn những kiến tạo mới mẻ dành cho đời sống tinh thần. Vậy thì anh đã có những cái dự định như thế nào cho tương lai của quán sau này ạ?
Mình mong làm sao cái mô hình của mình nó được thành công. Thành công ở đây góc độ lan tỏa tình yêu thương giữa con người với nhau, tình yêu đôi lứa, tình yêu con người giữa người với người, giữa mình với khách hàng, và với những cái cuốn sách và mình chia sẻ với mọi người. Sau này mình cũng muốn mở chuỗi cà phê sách như ở Thái Nguyên, ở nhiều tỉnh thành khác. Đấy một cái ước vọng của mình, cũng có thể nhiều người nghĩ nó to lớn, nhưng đối với mình đấy một hành trình rất dài mà mình đang cố gắng tạo dựng.
Vâng, cảm ơn anh về những thông tin vừa rồi, và chúc cho những cái dự định của anh sẽ sớm trở thành hiện thực ạ.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện cũng có một số không gian cà phê có sách ít ỏi như The Lamore Coffee, No One Coffee, New Space, nhưng cơ bản những giá sách chỉ nhằm trang trí. Còn Coffee Mr. Trung thì có tới hơn 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại về kỹ năng, tư duy tích cực, chính luận, văn hóa, tôn giáo, tiểu thuyết văn học các nước. Với tư duy, con người muốn làm gì cũng cần những yếu tố là khiêm tốn, chân thật, yêu người. Vì thế, cà phê yêu thương với điểm nhấn là sách tạo sự khác biệt để không gian này trở nên đặc biệt. Những bức tranh ảnh phong cảnh đẹp mắt khiến không gian có chiều sâu. Kệ sách lớn nhỏ được sắp xếp, phân rõ thể loại sách càng có sức gợi khi được tô điểm thêm những chậu hoa trang trí nhỏ xinh. Có thể thả lỏng tựa sofa hoặc ngồi bệt trên nền dài thảm có nệm lót. Mọi thứ thật trật tự, gọn gàng và tĩnh lặng. Việc thổi hồn vào không gian cà phê là việc khó khăn nhất. Anh Trung cho biết thêm, rèn luyện kỹ năng bán hàng là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ để làm nên thương hiệu là cái tâm, là những điều được thực hiện từ trái tim. Tôi lắng nghe và tương tác với khách hàng để khi họ đến đây cảm giác ấm áp như về nhà. Đến với không gian Coffee Mr. Trung, bạn Nguyễn Thị Thúy Dung ở tổ 22 phường Hoàng Văn Thụ rất hứng thú với kho tàng sách ở đây. Bạn chia sẻ.
Khi lần đầu mình bước vào quán, mình có cảm giác khá bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là khi mình đến đây, mình được chủ quán đón tiếp rất niềm nở, rồi bảo mình có thể vào phòng đọc sách để uống nước. Nghe vậy thì mình khá ngạc nhiên, bởi vì ngồi uống cà phê ở quán mà lại vào phòng đọc sách. Nhưng khi vào phòng đọc của quán thì mình rất ngạc nhiên và thật sự cảm thấy rất ấm cúng. Phòng đọc sách thì rất yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát và có rất nhiều đầu sách mà mình đã tìm kiếm từ lâu. Đúng là thật hiếm có không gian cà phê nào cho mình cái cảm giác tràn đầy năng lượng và ấm áp như một gia đình như ở nơi đây.
Như anh Trung chia sẻ, người ta nói sự bùng nổ các phương tiện truyền thông khiến cho việc đọc sách dần trở nên xa xỉ. Nhưng tôi tin, dù chậm, nhưng văn hóa đọc sẽ phát triển trở lại. Tôi chứng kiến các bạn trẻ đến đây và đọc sách một cách nghiêm túc. Có nhiều người hỏi mua sách mang về, có người thì tìm đến đơn giản chỉ để được tận hưởng sự tĩnh lặng, thưởng thức cà phê và ngắm sách. Đem sở thích đọc sách của cá nhân đồng hành cùng dịch vụ cà phê, anh Trung vừa có thể kinh doanh tạo ra thu nhập, vừa tích lũy kiến thức, có thời gian dành cho gia đình. Mong muốn đóng góp một chút công sức nhỏ nhoi cho văn hóa đọc, một nét văn hóa mang lại sự tĩnh tâm và bình an trong tâm hồn của mỗi người. Những ngày giữa tháng 3 vừa qua, Coffee Mr. Trung và hiệu sách Solomon Bookstore đã ra mắt không gian văn hóa đọc sách đầu tiên tại Thái Nguyên. Đã có trên 500 đầu sách miễn phí, cà phê miễn phí với dự án cà phê trên tường từ Coffee Mr. Trung dành cho khách hàng. Bạn Bùi Tuấn Anh, một khách hàng quen của quán chia sẻ.
Chào em có thể
chia sẻ một chút ít là em có thường xuyên đến đây không và em thấy cái mô hình quán cà phê sách của Viết Tơ Chu như thế nào?
Thì em thường đến đây hàng ngày để đọc sách, ví dụ như cà phê, vì là sách nó giống như cái phần thiết yếu cho cuộc sống rồi, nên là hôm nào phải đọc. Em cũng có mục tiêu là một tuần, một năm hay là một tháng mình phải đọc bao nhiêu cuốn sách. Như em ban đầu cũng như một vài các bạn khác là đến đây, với bạn đến đây thì ấn tượng ban đầu nó sẽ là choáng ngợp. Bởi vì giả sử như chị đang đi ngoài đường như này, chị bước vào không gian quán, tự nhiên thấy một cái không gian nó tách biệt hẳn ra. Nó giống như một cái thế giới khác ấy, mà mình bước chân vào. Sau đó thì tiếp xúc với những cái cuốn sách hay này, những cuốn sách mới, những đầu sách mới được cập nhật liên tục. Và ngoài ra thì không có cái chỗ cực kỳ yên tĩnh, không khói thuốc và không bụi bặm, không tiếng ồn.
Lan tỏa hương vị tình yêu slogan đòi hỏi nhiều hơn những kiến tạo mới mẻ dành cho đời sống tinh thần. Coi công việc kinh doanh cà phê sách là sự nghiệp, ước muốn của Nguyễn Ngọc Trung làm trong 10 hoặc 15 năm tới sẽ có chuỗi cửa hàng coffee Mr. Trung ở nhiều tỉnh thành. Chiến lược kinh doanh cà phê của yêu thương, đọc sách để nâng cao tâm hồn hẳn không dễ thực hiện trong một sớm một chiều. Ước muốn ấy của anh có phần táo bạo nhưng không xa vời. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục văn hóa và du lịch số tháng 5 năm 2017.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.